Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Buổi thờ phượng kỳ trước, trong giờ suy niệm lời Chúa, chúng ta đã nói về thập tự giá là biểu tượng của tin lành sứ đồ Phao-lô giao giảng. Hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm về quyền năng Đức Thánh Linh trong sứ điệp tin lành. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 4, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Lời nói và sự giảng dạy của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, để anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, nhưng là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh để tái sinh và đổi mới chúng con, cho chúng con sự sống mới để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng. Và trong hiện tại, được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Thánh ca, Thánh Linh dẫn dắt và tiếp theo đó là Hà hơi Linh Thần.
Cầu thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi, nguyện cầm tay
đã biến lúc lúc xin Chúa Christ hạ hơi linh thần làm cho tôi tràn chứa thánh linh. Nguyện cha tái ban ngày lễ ngủ tuần cho hứa ngôn xưa này được thành. Hạ hơi linh thần đổ thêm linh thần, xin lấy yêu thương linh cảm tôi. Hạ trên chúng tôi đầy dẫy linh thần nhằm khi thánh linh lượn trên đầu này, lòng tôi đây xin Chúa khoan khai. Phục hưng chúng tôi tờ ánh tượng Ngài, xin chứng minh tâm linh nảy hoa. Chúng tôi đầy dẫy linh thần ban lửa bác tên ngày từ trời. Trở nên người thánh vẹn phần, tự do khỏi xu hướng thế gian. Nguyện ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần, xin giúp tôi thành thời hoàn toàn. Hạ hơi linh thần đổ thêm linh ân, xin lấy yêu thương linh cảm tôi. Hạ trên chúng tôi đầy dẫy linh thần ban lửa bác tên ngày từ trời.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Tin lành trong quyền năng Thánh Linh, dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 1 đến câu 16. Kỳ trước chúng ta đã nói về thập tự giá là biểu tượng của tin lành sứ đồ Phao-lô giao giảng. Trong xã hội thời Phao-lô, hình ảnh thập tự giá rất phản cảm, nhiều người không muốn thấy cũng không muốn nhắc đến. Vì thế công bố hay giảng dạy về thập tự giá của Chúa Giê-xu không phải là điều người ta muốn nghe. Nhưng đó lại là biểu tượng của sứ điệp tin lành sứ đồ Phao-lô tận lực giao giảng. Ông biết thập tự giá đối với thế giới ngoại đạo mang ý nghĩa tiêu cực, như chính ông đã viết, thập tự giá là điều người Do Thái cho là gương xấu và người Hy Lạp cho là ngu dại. Vậy thì ông giảng tin lành về thập tự giá cho ai và tại sao ông cứ tiếp tục kiên trì giao giảng về hình ảnh không ai muốn quan tâm? Đây là điều sứ đồ Phao-lô tiếp tục giải luận trong chương 2. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 16 như sau. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm. lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, để anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này không ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ không đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì không ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta không nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa để dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 2 câu 1 đến câu 16. Chúng ta sẽ nói đến hai điều cho thấy quyền năng của Đức Thánh Linh thể hiện trong sứ vụ công bố tin lành cứu rỗi. Đó là trước hết, Đức Thánh Linh bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi. Và thứ hai là mầu nhiệm mặc khải của Ngài về sự cứu rỗi. Trước hết, chúng ta nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô khẳng định với tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô rằng ông không giảng dạy sự khôn ngoan hay học thuật của loài người như văn chương, triết học. Nhưng sứ điệp duy nhất ông công bố là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà ông khẳng định đó là chứng cớ của Đức Chúa Trời, nghĩa là giới mạng, ý muốn và chương trình cứu rỗi của Ngài. Kế hoạch cứu rỗi đó được gói trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời nhập thể và hình cụ thập tự giá là phương tiện tàn khốc nhất để Ngài phó dâng mạng sống toàn hảo, vô tội của Ngài một cách cực kỳ đau đớn trên đó. Huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá là huyết sinh tế chuộc tội cho loài người. Sứ đồ Phao-lô đã tập trung mọi nỗ lực để công bố sứ điệp này, dù con người có muốn nghe hay không và có chấp nhận hay không. Hơn nữa, dù ông tận tâm tận lực dốc trí giao giảng và công bố sứ điệp, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông không giao giảng bằng kỹ năng truyền đạt khôn khéo của con người. Trái lại, trong khi ông giao giảng tin lành, chính tín hữu Cô-rinh-tô cũng thấy ông rụt rè yếu đuối, chứ không huênh hoang tự đắc diễn thuyết như các nhà thông thái ngoài đời. Ông nói lên thực tại này để minh chứng và nhắc lại cho họ thấy rằng sức mạnh của tin lành không tùy thuộc vào tài năng trình bày hay diễn thuyết của con người, nhưng là quyền phép thiêng liêng trong sứ điệp tin lành ông giao giảng. Trong thư Roma chương 1 câu 16, ông khẳng định điều đó. Ông bảo rằng, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến quyền phép Đức Chúa Trời trong sứ điệp tin lành ông giao giảng vì muốn chắc rằng những người nghe không tin vì bất cứ lý do nào khác hơn là sứ điệp đó là của Đức Chúa Trời và đến từ Đức Chúa Trời để họ đặt lòng tin nơi Ngài chứ không đặt vào người giao giảng. Ông viết, lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép để cho anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người mà trên quyền phép Đức Chúa Trời. Trong thế giới hôm nay, một khía cạnh khá tế nhị nhưng rất nghiêm trọng trong sứ vụ giảng đạo, đó là nhiều người nghe và tin là vì danh tiếng hay khẩu tài của diễn giả, chứ không phải vì chân lý và quyền năng trong sứ điệp. họ tin người giảng thay vì tin đấng được giao giảng. Dường như đấng các diễn giả giao giảng chỉ là cái cớ hay chỉ là phương tiện để con người bày tỏ tài năng và sức thu hút cá nhân. Trong khi đó, như sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, mục đích của sứ vụ giao giảng tin lành là đem người đến với Đức Chúa Trời, chứ không phải đến với người giao giảng. Khi ông nói với người Cô-rinh-tô rằng, ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 7, ông còn dùng một hình ảnh khác để minh họa chân lý này khi ông bảo rằng ông chỉ là cái bình bằng đất chứa đựng của báu rất quý giá là tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông viết, chúng tôi đựng của báu này trong chậu bằng đất hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ không phải bởi chúng tôi. Ngày nay, nhiều người giao giảng tin lành trên tòa giảng, trên hệ thống truyền thông đại chúng hay trên các mạng xã hội. Họ đã quên tiêu chí và nguyên tắc sứ đồ Phaolô nêu lên. Họ giao giảng bằng tài năng của mình, bằng sự khôn ngoan của mình. Tệ hại hơn nữa là giao giảng để tìm danh và lợi, thay vì giao giảng Chúa Cứu Thế để thính giả tin nhận Ngài, tôn thờ Ngài, yêu mến và tùng phục Ngài. Điều thứ hai sứ đồ Phaolô nói về tin lành, đó là sứ điệp này là mặc khải của Đức Chúa Trời. Trong câu 7 đến câu 9, sứ đồ Phaolô cho biết, sứ điệp tin lành ông giao giảng là mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mới được Ngài bày tỏ ra, nhưng không phải ai cũng có được mặc khải đó. Ông viết, chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, không ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ không đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Trong những lời trên, sứ đồ Phaolô đã nêu lên hai ý tưởng quan trọng cần giải thích. Thứ nhất là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu. Và ý tưởng thứ hai là mầu nhiệm đó đã được bày tỏ ra hay mặc khải cho những người yêu mến Ngài. Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong chương trình cứu rỗi là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Trong cái chết hiến tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Đức Chúa Trời thể hiện cùng một lúc cả tình thương và sự công chính của Ngài mà ban sự cứu rỗi toàn vẹn cho bất cứ ai tin và tiếp nhận. Thập tự giá là một bằng chứng cụ thể về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhưng vô cùng mầu nhiệm đến nỗi nếu không được Đức Chúa Trời bày tỏ, không ai có thể hiểu được. Chính vì thế, mặc khải là thiết yếu trong kế hoạch cứu rỗi kỳ diệu này. Mặc khải là một thuật ngữ thần học đặc biệt hàm ý rằng có những chân lý thiêng liêng con người không thể biết hay hiểu thấu do suy tìm bằng tâm trí tự nhiên. Những chân lý siêu nghiệm đó cần được Đức Chúa Trời bày tỏ một cách siêu nhiên, vì đó là những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chân lý đó cho những người yêu mến Ngài. Khi chưa biết, chưa tin Giê-xu là Chúa Cứu Thế, sứ đồ Phaolô vốn là một môn đồ nhiệt thành của Do Thái giáo và cũng là thành viên trong đảng Pha-ri-si đã chống đối đạo Chúa kịch liệt cho đến ngày ông bị Chúa bắt phục trên đường đến thành Đa-mách bách hại hội thánh. Chính Chúa Giê-xu đã hiện ra cho ông trong luồng ánh sáng chói lọi khi Sau-lơ ngã xuống đất. Ông nghe tiếng gọi, Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Vẫn còn tỉnh trí, ông thưa lại, lạy Chúa là ai? Tiếng phán trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi đương bách hại. Tiếp theo đó là những lời chỉ dẫn bước kế tiếp cho Sau-lơ biết phải làm gì. Đang khỏe mạnh, hung hăng, bất ngờ ngã xuống, lại bị mù cả hai mắt. Con người hung dữ kiêu ngạo này hoàn toàn quy phục lệnh truyền siêu nhiên từ trời. Sau 3 ngày trong tình trạng mù lòa không ăn không uống, Sau-lơ có dịp ôn lại những hành vi bách hại hội thánh và đạo Chúa. Rồi ông được một môn đồ trong thành Đa-mách là Anania vâng mạng Chúa đến thăm, giảng giải và chữa lành cho được sáng mắt. Đây là phương cách Chúa kết hợp giữa siêu nhiên và tự nhiên để mặc khải hay bày tỏ cho Sau-lơ cặn kẽ về chính Ngài và về tin lành cứu rỗi. Chúng ta có thể xem trong Công vụ các sứ đồ chương 9 câu chuyện này. Nhận được mặc khải này, Sau-lơ tức khắc khởi sự giao giảng ngay tại thành Đa-mách rằng Giê-xu từ tội bị đóng đinh tại thành Jerusalem trước đây chính là Chúa Cứu Thế, còn Đức Chúa Trời là đấng cứu tinh và cứu rỗi của nhân loại. Như vậy, sứ điệp tin lành sứ đồ Phao-lô giao giảng về Chúa cứu thế chính là sứ điệp được Chúa mặc khải. Về sau, ông đã viết ra điều này trên giấy trắng mực đen trong Galati chương 1 câu 11-12. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã giao truyền không phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự bày tỏ ra của Chúa cứu thế Giê-xu. Chính Đức Thánh Linh mặc khải sứ điệp tin lành cứu rỗi mầu nhiệm cho người công bố, Ngài cũng mặc khải cho người tiếp nhận, vì Chúa biết rằng thiếu sự mặc khải và soi sáng của Ngài, con người không thể thấu hiểu, không thể tin, nên cũng không thể tiếp nhận mầu nhiệm cứu rỗi đó. Nhưng dầu vậy, Ngài không ép buộc, con người vẫn có đủ tự do để quyết định số phận đời đời của mình qua sự tiếp nhận hay từ chối tin lành cứu rỗi. Vì thế con người không thể gán mảy may trách nhiệm nào cho Chúa, vì Ngài đã đổ ra tất cả ân sủng vô biên và tình thương tuyệt đối vào trong chương trình cứu rỗi loài người. Đức Chúa Trời toàn tri biết trước ai là người sẽ đáp ứng. Những người không đáp ứng sẽ bị phó mặc cho lòng cứng cỏi, tiếp tục sống gì mài trong thái độ cưỡng chống với thôi thúc của Đức Thánh Linh, bỏ qua những cơ hội nhận ơn cứu rỗi vì những lý do nhỏ mọn tầm thường. Vì thế, đến cuối cùng, con người hư mất sẽ không thể có lý cớ gì để phủ nhận trách nhiệm về số phận hư vong của mình. Trong ngày trung thẩm, những người hư vong sẽ khóc lóc nghiến răng đau đớn và hối tiếc khôn nguôi trong lửa địa ngục mà không thể oán trách ai ngoài chính mình. Đây chính là điều mọi môn đồ của Chúa cứu thế Giê-xu phải công bố và cảnh cáo cho thế giới hư vong. Nếu không, Chúa sẽ đòi máu người hư mất nơi tay chúng ta. Sứ đồ Giăng trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 công bố tin lành cứu rỗi là chỉ do tin, nhưng đến câu 36 cũng đã đưa ra lời cảnh cáo cho người không tin. Chúng ta nghe liên tiếp hai câu kinh thánh này để thấy rõ ràng hơn trách nhiệm công bố cả hai mặt. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Bây giờ tin lành Giăng chương 3 câu 36: Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thường chúng ta chỉ chứng dẫn Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 mà không nêu luôn câu 36. Đây là thiếu sót của người công bố tin lành. Chúng ta cũng thường chỉ nhấn mạnh đến yếu tố đức tin trong sự cứu rỗi mà tránh không đề cập đến sự ăn năn từ bỏ cuộc sống cũ, quan niệm cũ của thế gian mà quay lại với cuộc sống theo các nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Ăn năn tội không phải là tạo công đức hay làm việc lành, mà là dừng tay không tiếp tục làm ác, không tiếp tục phạm tội. Nếu không ăn năn thì cũng không thể tin đúng nghĩa. Làm thế nào tôi tin Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu cái chết quá đau thương về cuộc đời tội lỗi của tôi, mà tôi không dừng bước, cứ nhờn nhơ tiếp tục con đường tội lỗi cũ, coi thường sự thánh khiết, công chính, yêu thương của Chúa, mà có thể bảo rằng tôi tin Chúa? Làm sao tôi cứ tiếp tục dẫm lên giới răn của Chúa mà bảo rằng tôi tin Chúa? Tin Chúa có nghĩa là không tin con đường mình đi, dừng bước, không tiếp tục đi đường xưa lối cũ, mà đi đường ngay thẳng trong ánh sáng của Chúa. Tin Chúa là đi theo dấu chân Chúa, nghĩa là từ bỏ đường riêng. Sống trong hội thánh, chúng ta được thường xuyên nghe giảng dạy về đường lối Chúa, được thấy cách sống và nếp sống của những anh em chị em tin Chúa trước chúng ta để học đòi theo họ. Dần hồi, lối đi của chúng ta sẽ được điều chỉnh về chung một hướng, nhắm vào chung một mục đích là nhìn xem Chúa cứu thế Giê-xu là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin. Hành trình nhắm vào đúng đối tượng đức tin là Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sẽ không lạc bước mà sẽ đến đích an toàn. Trong hành trình đó, chúng ta không đi một mình mà luôn luôn có Đức Thánh Linh đồng hành. Tuy nhiên, nan đề thông thường hơn hết là chúng ta có hàng ngày thường xuyên lắng lòng nghe tiếng Chúa và quyết tâm đi theo sự hướng dẫn của Ngài trong lời Kinh Thánh hay không. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con cảm tạ Chúa đã hoạch định và thực hiện chương trình cứu rỗi, đã mặc khải chương trình mầu nhiệm đó trong sứ điệp tin lành và đã sai phái các tôi tớ Ngài giao giảng mầu nhiệm cứu rỗi trong quyền năng Thánh Linh để chúng con có cơ hội tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi. Tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội để hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình, để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi cho vô số người Chúa cho chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, xa nơi đau thương lên thiên đàng. Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao tội, Chúa khoát áo trắng phủ thân này. Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, lòng Ngài đời đời luôn xót thương. Tiếng Chúa thấm thiết kêu gọi người, con lạc lắm mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bến mê. Tôi ô Giê-xu màn hết nếp sống xưa tẩy thành không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Đêm tối coi đời dường tan biến ngoài xa khơi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.